cho mô hữu sư ca mâu ni Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Thế nếu khỏe thì cười cúng dường Đức Phật cho vui. Thưa, chúng tôi hay nhắc cái vị cười, bởi vì trong cuộc sống của mình á, nụ cười khó quá, rất là khó, có phải như không nè? Nhiều khi chúng ta sống hàng ngày, thế rồi đi làm, rồi ăn, rồi mặc, rồi nhà, rồi cửa, thì chúng ta quên đi nụ cười. Và chúng ta cứ nghĩ rằng á, mình cứ tu đi, rồi một lúc nào đó là mình mới cười được. Thưa, có lẽ không phải như vậy. Cái điều mà Đức Kitô, cái điều mà Đức Phật và những vị Bồ Tát cần của chúng ta đó, là ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng mình, tuy rằng sống trong khổ đau, trong trần tục, trong dằn vặt, trong phiền não, nhưng mà chúng ta cũng có thể được não được nụ cười. Cái nụ cười đó không phải là mình không thấy sự khổ đau, nhưng mà trong cái nụ cười đó mình thấy được rằng tuy rằng mình đang khổ đau, nhưng mà chúng mình có khả năng vượt khỏi khổ đau. Cái đó là cái quan trọng. Cười là vì chúng ta còn cái niềm tin, cười là vì chúng ta còn cái sự sống, cười là vì là chúng ta thấy được cái tương lai là hơn, tốt hơn. Và cái đó là cái chữ mà chúng tôi đang giảng cho mấy người trước, đó là chữ nhẫn. Nhẫn là nhịn chứ chịu, nhưng mà chịu như thế nào gọi là nhẫn? Chưa, thường thường á, khi mà trong việc tu hành thì chúng ta nói là nhẫn, nhịn đi. Nhưng mà trong cái kinh nghĩa của cái kinh Pháp Hoa đó, quý vị thấy khi nào là nhẫn? Khi mà những vị pháp sư như Hoằng Pháp Lợi Sanh. Hoằng Pháp ở đây đó, không phải là diễn giảng kinh điển, không phải là truyền bá và giáo lý Đức Phật, mà Hoằng Pháp ở đây trong cái tinh thần Pháp Hoa đó là mang tới niềm tin, mang tới cái học hành, mang tới sự thanh tịnh trong cái cuộc đời mà đã mất đi niềm tin, đã mất đi cái niềm tin trong cuộc sống. Cho nên khi quý vị mang tới nụ cười, quý vị mang tới một cái niềm vui, quý vị mang tới một cái ánh mắt đẹp cho những người khác, khi đó trong ý nghĩa của Pháp Hoa gọi là làm pháp sư theo trong kinh Pháp Hoa. Trong khi làm như vậy thì chúng mình phải làm như thế nào? Thưa, mặc áo như hòa nhẫn nhục. À, như hòa mình đã nói rồi, chữ nhẫn là nó một phần rồi. Bây giờ chúng ta nói thêm những cái áo đó là áo phải mặc. Và khi mà nói mặc á, có nghĩa là sao? Thưa, cái truyền thống Đông Phương thì đi ra ngoài ngủ như vậy, chúng ta phải có một cái bộ phận nào đó, cái quần cá liền với mình, tức là nó trở thành da, nó trở thành thịt của chính mình. Vậy thì khi mà nói nhẫn thì chúng ta nghĩ là mình chịu những cái điều khó, bao giờ là cái gì cũng nghịch ý mình, cái gì thì mình kêu là nhẫn. Thế trong cái việc mà hoàn người chánh pháp hay trong cuộc sống, cái chuyện khó thì chúng ta làm lại nhẫn dễ. Cái chuyện mà cay, chuyện đắng, chuyện não, chuyện phiền đó, thì mình để ý như chuyện nhẫn. Nhưng mà ngược lại ra những chuyện ngọt ngào, thành tựu, vừa ý thì sao? Người ta chửi mình cái gì? Thưa, người ta mình nhận được. Thôi, tu hành không đủ sửa lại. Ha? Người ta nói cao, nói khóc, có thể những khi chúng ta chấp nhận được. Nếu mình giả sử người ta khen, người ta tặng, người ta kính trọng, người ta trân trọng mình thì sao? Cái đau khổ của cuộc đời, lửa nó nóng, người ta sợ phỏng. Nước nó mềm, nó dịu, nó trân tru á, không biết bao nhiêu người chết vì giận nước. Cho nên cái việc tu hành của chúng mình á, ngoài cái chuyện ngăn ngừa những cái khó nuốt, khó đôi, khó nhịn đạo, nhưng chúng ta cũng cẩn thận ngăn ngừa những việc mà có thể đưa mình vào cái chuyện chết. Chết ở đây không phải là chết trong cuộc sống, mà là chết trong cuộc sống tu hành của mình. Tôi thấy cái việc mà nhẫn nó phải đi liền với cái lòng thương và cái lòng chấp nhận. Nếu mà quý vị gặp một cái hoàn cảnh khó khăn thì ý với mình chịu được. Ví dụ mình lớn tuổi, tôi nghĩ này, tuổi trẻ thì nó bo, nó che, nó chạy, nó nhảy được. Chúng ta lớn tuổi rồi, mình không còn chạy nhảy bo che được nữa. Vậy thì khi trước đó chúng ta ngồi lại, chúng ta chấp nhận. Bây giờ nói nặng rầy là con cháu cũng không dám. Cái gì cũng sợ đó. Có cái điều buồn cười những người lớn tuổi ở xã hội này. Ở bên kia thì mình làm lớn, mình có quyền mình rầy, mình lại, mình nắng, mình nói. Bây giờ những cái kinh nghiệm giảng dạy của mình, những kinh nghiệm sống lao khổ của mình trong quá khứ, mình muốn quyền là cho con cháu của mình á, thì cái người nó không còn hợp nữa. Không còn hợp nữa. Một đời mình làm ruộng làm rẫy, một đời mình buôn bán, một đời mình mát mặt, một đời mình làm bánh làm cái gì. Bây giờ giả sử có làm cho nhà thôi ngoại ơi nội ơi, làm cho đến mức công ra sự mua sẽ mát. Một lúc nào đó thì chúng mình thấy là mình trở thành vô dụng. Tôi nói những vô dụng là quá mức. Chứ thực sự chúng ta thấy là mình có cảm giác mình bị thừa thải rồi sầu này. Con mình nó cần nữa. Mình nấu nồi cơm ngày xưa người mẹ có thể là vinh dự. Khi nấu nồi cơm ngon, thổi một nút rơm, nhấn một cái lò củi, nấu một nồi cơm không khét, không nhão, vinh dự với cái nồi cơm đó. Mang cái nồi cơm ngon lên đầu cho con, cho cháu của mình. Nhưng mà bây giờ thì sao? Thưa, chúng ta mất cả những phương tiện đó. Có phải là mình mất? Bây giờ có nhiều khi mình muốn bày tỏ cái sự thương yêu, muốn bày tỏ cái gì mấy chục năm mình học tập rồi, làm cái bánh khéo, một món đồ ngon. Bây giờ thì làm ra thì sao? Con nó sợ, má ôi má, lửa củi, lũ phỏng, khổ sở lắm. Vậy chúng ta làm với cái tình thương cái gì? Nhưng mà con cháu mình, nó vẫn lại thương. Nhưng mà nó thương nó hơn là bởi vì sợ. Rủi ro lũ phỏng thì sao? Phải nghĩ là phải bỏ sợ nó cho mình. Cho nên bao giờ chúng mình cũng có sự dằn vặt nào đó. Khi đó chúng ta sẽ có một kết luận. Chúng ta chấp nhận, nhưng mà chấp nhận trong khổ đau. Chấp nhận trong khổ đau. Con nó nói thì phải, con không làm, không nấu nữa, không có lo lắng nữa, không có dọn dẹp, không có leo trè, không có chùi nữa. Nhưng mà khi đó chúng mình thấy có một sự đau khổ là chúng ta thừa thải trong sầu này, thừa thải ngay trong cả gia đình. Từ cái chỗ đó chỉ dẫn người bạn. Khi mà chúng ta chấp nhận cái sự khổ đau, cái sự thừa thải của mình đó, bằng cái sự dằn vặt, bằng cái sự mà đè nén, chúng ta chấp nhận là mình một phần thừa thải, không cần nữa, thì sao? Thì cảm tưởng mình sẽ có một cảm tưởng nào đó là chúng ta sẽ có cái cảm giác rất là âu sầu, rất là tủi nhục của chính mình. Cụ lớn cụ ghê như thế nào? Sống thường có sự khổ đau. Cái đó là cái mà chúng ta chưa biết nhận. Cảnh như vậy, hoàn cảnh bên đây mà con cháu như vậy, có thương mình, có chúng ta thương, không có là không thương. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh, khi mà chúng ta nhìn một cái mặt khác đó, nếu chúng ta bị hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy, thì chúng ta sẽ có sự khổ đau, buồn lòng, bực bội. Nói ra hay là không nói, mình cũng có sự bực bội. Nhưng mà nếu chúng ta gặp nhìn một mặt khác, cái hoàn cảnh như vậy, chấp nhận cái hoàn cảnh đó để mình chuyển hóa cái hoàn cảnh, nghĩa là sao? Nghĩa là chịu đựng cái hoàn cảnh bởi vì không còn nấu nướng được nữa, hoặc là không còn được người ta thích mình nấu nữa, không còn có khả năng mình quét dọn nhà cửa nữa. Thương yêu quý vị có thể làm những việc khác. Quý vị cái quan trọng là làm những việc khác. Những việc mà có tiền nó mua con được, có khoa học thì không có được. Cái sự hiện diện chúng ta không cần phải nấu ăn để bày tỏ tình thương, không cần phải quét dọn để bày tỏ tình thương, không cần phải dọn phòng tắm để mình bày tỏ tình thương. Cái sự hiện diện của mình, cái sự săn sóc của mình, cái sự mà hỏi han của mình, sự băn khoăn của mình về cái tình trạng sinh hoạt của con, của cháu, của gia đình, hạnh phúc của tụi nó, bao nhiêu đó cái gì là những cái mà tụi nó không tài nào mua được sau này. Nấu cơm nấu nó không hay nữa, cái nồi cơm mình có thể nấu giỏi hơn mình đó. Ăn uống chưa có những người khác mà nấu giỏi hơn mình, mà rẻ hơn mình nữa. Nhưng mà những thứ đó con cháu mình nó không có tiền được, ở bên ngoài nó tiền được, nhưng mà cái nụ cười của mình, cái sự che chở của mình, cái thăm hỏi của mình, cái lòng băn khoăn thực sự về sắc của chúng nó, tụi nó mua không được. Và nếu mà chúng ta nhẫn trước cái hoàn cảnh khổ đau, nhưng mà chuyển cái hoàn cảnh khổ đau đó trở thành sinh hoạt tâm linh, cái điều đó là cái điều mà con cái mình trân trọng vô cùng. Cho nên cái chuyện nhẫn của đạo Phật không phải chỉ chịu cái hoàn cảnh khổ đau không, mà chuyển cái khổ đau đó thành hoa thành lá của tình thương, chuyển cái khổ đau đó thành cái loài hoa đẹp, mà loài hoa đẹp đó là hoa đẹp của tâm linh. Chúng mình có thể thực hiện được cái hành động. Bây giờ nói tới chữ nhục, thường thường đó tôi đã nói rõ là cái gì hay kẹt kẹt cái chữ nhẫn của mình, mà khi nói chữ nhẫn nhục liền á thì chúng ta có cảm tưởng là nó nhiều như cái nhục nhã, một cái khổ đau, một cái kẹt. Bây giờ nhục, chữ nhục là gì? Chúng ta vẫn thường nói cái chữ đó ngoài, mình phải đặt lại vấn đề chữ đó là gì. Thế nào là nhục? Ở đây ai có từng bị nhục chứ? Ai có đưa tay cho coi không ta? Thì cũng có một tôi. Chứ cái nhục, cái vinh, thường thường chúng ta nói nhục vinh cái gì? Nhục vinh hai chữ chuyện nhau. Nhục đây là gì? Là chịu tì, chịu ố. Nghĩa là nhục đây là mình chấp nhận cái sự khổ đau về danh dự. Ví dụ bắt đầu thì bắt đầu thì người ta mắng mình, hả? Người ta làm nhục mình, cái rồi người ta đụng chạm cái danh dự cá nhân của mình, cái uy tín, cái thể thống của mình gọi là nhục. Ví dụ như đứa nhỏ nó bị đánh mặt tay, ha, con gái mình á, bạn bè nó chơi nó đánh mặt tay, cái ôm mặt nó khóc, nó không làm gì lại cho nó, ôm mặt nó chạy về nó khóc. Mà cái người đánh nó là nhỏ hơn nó nữa, thì về mẹ nó sao? Cái chuyện nhục thì con nó nhỏ con không lấy lại. Cái này nhục là gì? Là mình có cái gì để mình làm lại được, cái gì mình trả thù lại được. Người ta nhổ răng mình đèn nhổ lại thì không nhục. Mà ta nhổ răng mình đưa răng cho ta nhổ thì sao? Gọi là nhục. Không có thiết như vậy. Nếu chúng ta nghĩ nhục có đồng nghĩa với chuyện thất bại á, thì thất bại là nhục. Thất bại mà không có trở lại, mà không có gỡ lại được thì gọi là nhục. Thưa, cái đó là cái nhục của thế giới. Không có sợ. Bởi vì sao? Bởi vì lời đã bao giờ gọi là vinh, mà bao giờ gọi là nhục. Cái vinh, cái nhục đi liền nhau như bóng với hình. Cái vấn đề trở lại cho mình đó, là khi mình chấp nhận cái sự có hại tới cái danh dự cái uy tín của mình. Vậy thì thường thường mình có hai trường hợp. Cái trường hợp của chúng ta không thể trả thù được. Người ta làm nhục mình cái gì? Thì mình sẽ có khuynh hướng mình làm nhục lại người ta. Quý vị thấy đi, có khuynh hướng. Người ta nói xấu mình cái gì? Thì mình có khuynh hướng mình làm sao? Mình cứ sống lại. Nhưng mà tội nghiệp cái cuộc đời này đó, thể mình trong mà nói nặng vợ, tức là vợ đi nhục thì sẽ nói cái gì, mà vợ phản ứng lại là nói nặng lại chồng, thì kết quả là sao? Thưa, kết quả là gia đình tan nát. Mà khi gia đình tan nát, không phải hai người khổ, mà những người liên hệ cũng khổ đau. Cho nên khi mà cái đối chuyện nhục, nhục là chấp nhận cái sự khổ đau đối với nhân sự của mình. Và nhục chấp nhận ở đây không phải là chịu thua mà chấp nhận, nhưng mà vì thương mà chấp nhận. Hai cái nói khác, tôi có bao giờ mình thấy cái gì mình không trả thù được thì bao giờ trong bụng mình cũng có ý định chào cái gì để mà trả thù. Nhưng mà tội nghiệp cho mình, cho tới khi mình trả thù được, trong cái thời gian mình chờ cái dịp để trả thù, chúng mình đã có ai rồi. Và khi mà trả được cái thù rồi thì sao? Cứ từ người khác khổ đau Nhưng chưa chắc là mình vượt qua đau khổ. Hồi mà ở bên Ấn Độ, Thánh Tâm Địa Ganh Dư đứng lên nhưng mà đòi là độc lập cho Ấn Độ. Ông bị đánh đập, nó bị người Anh đánh đập. Tâm Địa rất là lớn, người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà khi đánh đập một lúc, ông Lê Lu tức là cũng trước độ sau này thì thấy cái vết thương của tên mình Ganh Dư mới thấy như vậy, chùi vết thương, chùi vết máu đó. Và Ganh Dư tức, Lê Lu không được. Người ta nhổ mình cái răng đó, mình phải nhổ lại cái răng. Người ta bóc mất mình thì mình phải bóc mất lại. Tức là nó bị luật theo cái công lý của thế đạo, của thế giới. Răng bệnh nha, mắt bệnh đó. Phải không? Người ta chửi một tiếng, mình chửi một tiếng. Mà có khi mình chửi răng nhé, là bị nó thêm một tiếng có lợi. Tâm niệm là không có chấp nhận chửi. Ông ấy nếu răng bệnh răng, thì không có người nào còn răng bệnh dù sức khỏe của cuộc đời. Nếu mà mắt bệnh mắt, cả hai đều mù, không có người nào thấy được. Cái một câu nói rất là nhẹ, nhưng mà câu nói đó đã nói lên cái sự dục, cái chủ dục trong tư việc hoàn pháp lợi sao. Chúng ta có chủ dục, chúng mình không chịu đó. Ngoài cái dục như thế của mình, chúng mình còn có thêm sự khổ đau trong tâm hồn. Trong từ nói đạo Phật, có một cái người chấp nhận chủ mình. Lúc đây không phải là không có cơ hội đi trả thù, không phải là đứng vào cái thế mà bị động, nhưng mà chấp nhận được, bởi vì nó là cái phương tiện tu hành hữu hiệu vô cùng cho cái người tu trong đạo Phật. Từ đó là chưa không ngại đó là người bà, và cái người đó không khác hơn ai là bà Kính Quan Âm. Người hát câu chuyện đó không? Bà Thị Kính, câu chuyện của người bạn tôi kể lại để mình thấy được qua câu chuyện đó chỉ mình chấp nhận và mình tu lên rồi. Ở một làng nọ thì có một cô gái rất tỉnh thương, rất đẹp. Cô đẹp lắm, và trong cái truyền thống đông phương, cô là người mà được mọi người quý mến, tâm dung ngôn hạnh rất là giỏi, nhưng mà nhà nghèo. Và nhà nghèo thì mẹ một quý thương, người mẹ nó tới bây giờ, người con gái lớn lên thì người mẹ muốn người con của mình có được cái nơi để mà nâng cao sự quý, cái nơi mà khá giả. Để mình hy vọng là cuộc đời con mình nó sung sướng hơn. Bởi vì người mẹ nghèo không có cho con được những cái sinh hoạt về vật chất như là người mẹ đấy. Cho nên cô Thị Kính đã được gả cho một người chồng. Cái đáng buồn ấy là vì cô đẹp cho nên chồng thương. Nhưng mà chồng thương thì sao? Thì người mẹ chồng và những người thân chị em chồng lại không được sự thương yêu người chồng cô sinh con. Cái chuyện này hiểu được chút cái tâm để mình nói tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao có chuyện mà người mẹ chồng với người thân chị em chồng lại không thương cô này? Tại sao chứ? Chưa một người đã nói bị thầm thầm có cái buồn cười của cái chúng ta thấy cái buồn cười đó. Khi mà chúng ta thương trong cái tình thương thế độc vật, mình thương con trai mình ha, con trai mình nó muốn cưới một cái người vợ người ý đó, mình thương như mình bằng một cách mình cưới người vợ cho nó người ý. Nhưng mà khi mà cưới người vợ mình ý rồi, một mặt nào đó mình có cảm giác là đứa con mình bị mất đi rồi. Và nó bỏ ra cái thời gian. Thì trước mình về nó còn phải là chú má cái này cái đó cái kia cái gì. bây giờ các thầy giáo cũng dành cho vợ của cho con đó. Một mặt nào đó thì chúng ta cảm thấy mất mát, mà khi mà mất mát đó thì sao? Một lúc nào đó chúng ta sẽ có cái lòng ganh tị, ganh tị với ai? Ganh tị với những người trong gia đình của mình. Cái đó là chúng ta phải nói lại để cho mình suy nghĩ về cái vấn đề. Mình suy nghĩ về cái vấn đề để mình biết cho mình thấy mình ở chỗ nào. Thì cái tình trạng xảy ra như vậy. Thế như vậy thì sao? Thì cô rất là khi mà đã chắc đó, thì người chồng thương cô ấy, cho nên người mẹ chồng thấy rằng cái người con trai của mình nó không thể ý với mình như trước nữa, nên những người của vợ em chồng của mình bị chồng và bắt đầu có một sự cái chuyện lúng lòng nào đó mà không có nói ra. Mà khi ganh đó thì bắt đầu tìm cách để mà nói dành lại cái tình thương của đứa con, đứa con trai. Anh đã tìm cách nói xấu cái người dâu của gia đình mình. Tội nghiệp cho cái chàng thiền sĩ, chàng trai chồng của thị trấn, cũng như chàng người vợ thứ hai bên. Một anh là mẹ bồng ẩm nuôi nấng, một bên là vợ, là người mà trung chăn trung đối với mình. Thành ra đặt cái tình trạng cái chàng vợ cái sự khổ đau. Tôi thấy sự khổ đau bây giờ cũng vẫn còn trong thế hệ bây giờ. Có nhiều khi một hình thức nào đó chúng ta đặt người con trai của mình, người con gái của mình vào cái thế hệ chọn người vợ gia đình mình, hàng gia đình vợ của mình. Nói ra thì tôi nhắc là một số chúng ta để ý với cuộc sống của mình. Từ cô gái này thì thương chồng, lo cho chồng, nhưng mà biết được cái chuyện đó như vậy làm sao bây giờ? Thì cô hết sức, cô tìm cách cô nói với mẹ chồng, nói với người chồng, nhưng mà không nổi. Và gia đình chồng bao giờ cũng tìm cách nói nhiều nay mới lên một chút mang đến chút quá những cái chuyện xấu này thôi. Còn hôm đó thì khi mà cô ai kia thì chồng ngủ, thì cô nhìn cái càm của chồng thì cô thấy có một cái một ruồi, trên một ruồi có bọc cũng đâu mất ruồi. Thì sao? Cô cầm cái chén của cô đó, cô cắt cục rau đó. Tội nghiệp. Ngay trong khi đó thì người chồng, và trong khi đó thì người chồng có một cơn mưa dữ, nằm trên băng dữ. Hai cái sự ngổn như nó hợp lại. Chim băng dữ và khi mà mở mắt dậy thấy cái kéo trong rứt cổ mình. Chàng lại lên. Thưa la lên thì sao? Thì cả nhà đều nghĩ rằng cô này có ý nghĩ chồng. Tôi nói là có sự ngẫu nhiên. Một cơn mơ bỏ mắt ra thì thấy cái chát trước mặt. Tôi nghĩ cho cô khi mà nói sự với chồng thì gia đình đuổi. Đuổi, đuổi cái nó không phải là vì sự kiện là cô ta với chồng, muốn với chồng. Nhưng mà đó là một sự kiện bề ngoài thôi. Và bên trong á, dài bên trong đó là một sự chân tình với một người cô gái đẹp, một cô người con đã làm mất đi cái tình và thân tình trong gia đình trước đây. Cô bị một người con gái mà ngày xưa nó bị đuổi ra khỏi gia đình chồng chủ nhiệm đi thì có người rước, người rước mà về như vậy nó đuổi một sự chủ nhiệm nó trở về cha mẹ của mình. Cô thấy được đời thay đổi, tránh ghen nó lẫn lộn, thăng tầm. Cô nghĩ rằng cuộc đời này về cha mẹ thì cũng nhục hết quá. Cô chỉ có một cái chỗ mà có thể nuôi thân được thôi, là cái chỗ cành dương với mình. Hay thay như giọt nước cành dương. Gì nữa? Lửa lòng dập tắt mọi người cành dương. Tôi vào chùa của tôi. Tôi cái cô gái này vào chùa tôi cũng chưa đủ nhân gian yên thân nữa. Khi đó thì chùa chưa có hệ thống nữ. Mà người nữ ngày xưa đó, ở bên Mỹ thì cũng còn một số bị hạn chế bởi công việc họ có thể phải làm. Cô đi tu thì nữ thì không có chùa nữ. Vậy thì cô phải ghé chùa nam để tu. Gái chiều nam cái tu thì sao? Nữ vào chiều nam chú đâu có được. Thành ra cô nghĩ là thôi thì cạo tóc và cô giả thành người con trai, từ một người nữ một người con gái để biến diễn mình hóa trang thành người con trai hay người tu. Là một người con gái đẹp, khi vào chùa tu cạo tóc á thì cô trở thành con sư đẹp, mà cái đẹp đó là cái khổ của cô ta. Bây giờ mình nghe đẹp mình tham với mình sư cái gì đẹp mình thấy vui, chưa làm cái đẹp đó là nhân của cái khổ. Cái trục đẹp là khi mà cô cạo tóc á thì cô cũng còn quá đẹp, là một chút tiểu rất đẹp. Mà là một chút tiểu đẹp thì sao? Ở chùa mà tiểu đẹp thì sao? Thì giống như đầu xưa đó, ba cô đội gạo lên chùa, bộ cô đứng thắm bỏ buồn của sư, hết bỏ sư và thương sư. Cái này nó không có cách, chứ không có cách. Lý do có những khi chúng ta sống là cuộc sống bên ngoài, một người đàn ông bên ngoài họ tầm thường quá. Quý vị hiểu cái mà tầm thường quá, ăn nè, nhậu nè, ca nè, hát nè, quá bình thường cũng giống như người đàn ông khác. À, nhưng khi bước vào chùa đó, một sư cô của một người đàn ông trong chùa họ có khác. Bởi vì sao? Bởi vì bên cạnh cái hình bóng của người đàn ông của thế tục, họ còn có được cuộc sống đẹp của tâm linh. Chúng ta nhìn họ bằng hai mặt, chứ không còn một mặt nữa. Thành ra cái chuyện mà trong làng có cô phù màu lên chùa gặp ông tiểu liền mê là chuyện hợp lý. Cái chuyện đó thì chuyện bình thường, mình không hiểu được cái tâm lý của phù màu. Nhưng mà cầu nguyện lên chùa thì ve vãn chú tiểu này, lúc đó tên là Kính Tâm. Cái tên đặc biệt đó, Kính Tâm này, kính là kính trọng, là tôn trọng. Tâm này là tâm địa, tôn trọng, kính trọng, quý trọng cái tâm niệm của mình và của người. Cô phù màu lên chùa thấy chú tiểu đẹp quá thì sao? Thì khác. À, bữa nay lên chùa độ gạo lên, mai độ gạo lên, mốt độ gạo lên, bỏ bùa chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu tu hành của chân chánh như xưa như thường vậy. Trong sự đam mê đó, trong sự đam mê thì cô phù màu đã sống một người đầy tớ trong nhà, chuyển sự đam mê đó từ cái đam mê mới chịu kinh thân, chuyển cái đam mê cho một người con trai khác. Chúng mình cũng chuyển cái đam mê nhiều lắm. Một số người đó tôi phải kể những cái đam mê của mình trong cuộc sống. Như vậy thì khi mà ăn ở với người con trai không phải là người con trai lý tưởng của mình, không phải người con trai lý tưởng của chị một, người lý tưởng là Kính Tâm. Nhưng trong một lúc bồng bột á, chuyển cái tình thương đó sang như này, cho tới khi mà chị bầu có mang, có mang thì tục nghiệp, mà người con gái có mang trong thời đại đó một sự khổ đau, không có chồng mà. Cả làng cả xóm lầm bà bắt bà, thì khi đó thì màu có nói sao? Thì màu nói rằng đứa con trong bụng chẳng phải là của ai hết, chính là của chú tiểu trên chùa. Quý vị thấy lý luận của chị màu tại sao mà không hết chỗ năm được chỗ chú tiểu trên chùa? Phải thương thì mẫu chỗ này hết, tôi là phải thương mình, không có cách mình nghe cái gì đẹp đó thì sao dữ dằn dữ quá cái gì chứ không. Phải thấy thương thì mẫu chỗ này thương là vì sao? Bởi vì cái người yêu lý tưởng của chị mẫu là thương Kính Tâm. Nói ra như vậy để chi? Để hy vọng rằng ràng buộc luật lệ của làng xã đuổi Kính Tâm ra khỏi chùa, khi đó Kính Tâm đó là cái người chồng thực sự của mình, chứ không phải là người, là cái người của ta nằm ở trong mơ trong mộng. Nói ra những gì để mà có mục đích là lôi chúng ta về cái mình, biết chúng ta không còn buồn tình trong lý tưởng nữa, mà có một chồng thực sự trong cuộc sống của mình. Tôi chỉ mộng nữa, mẹ mà thương thì mẹ. Nào là kính tâm một lòng dạ, nếu mình là không phải là cha đứa bé trong bụng mà làm xã đâu có ai tin, tới thầy cũng kỳ nhưng mà hãy cứ tin thì bị đánh bị đập bị dằn và bị mắng bị chửi người nhục tới mức độ mà không còn chịu được nữa, cả là đi qua mắng chửi nhổ nó miếng vào mặt, cái đó là nhục, nhục tới mức độ đó. Nhưng mà sao chấp nhận ở đây không phải là tĩnh tâm không có khả năng để mình biện bạch, nhưng mà tĩnh tâm chấp nhận thì chịu đó là chịu tu hành. Tĩnh tâm chính trọng cái tâm điều chấp nhận cái chuyện bị đánh bị đập bầm mình bầm mẩy chất da đủ thịt rồi không khác chứ không phải thì sao thì chịu thì làm cho về chùa. Khi đó ông thầy cũng sợ bị nhục, thầy cũng không sợ bị nhục, nhục là sao bị một chút tiểu mà làm những hành động như vậy, mặc dầu không khai nhưng mà làm sao Phật tử tới chùa thì nghĩ sao. Thành ra mới nói là con thương con, nhưng mà con thầy cho con có một cái trò chứ sao chùa mà ở. Tôi thấy thầy thì không chấp nhận cái nhục, nhưng mà đệ tử là chấp nhận được. Ra sao chùa mà ở thời gian đời sống thì màu xanh của con, của cô cha thì quan sát cha mẹ không chấp nhận cho nhà luôn, nên nửa đêm mang như nhỏ sơ sanh lên bỏ chút cái trò của à, con ai đẻ bỏ trước nhà thì sao? Ừ. Khi đó ông thầy để lại chỉ dặn là không phải con của chú, tại sao chú luôn? Phải không? Bỏ trước nhà thì bỏ, tại sao chú luôn? Mà còn người chú tĩnh tâm nuôi mà không phải nuôi trong nợ nần quanh ta. Bởi vì khi mình làm có một số chuyện mình làm mà làm trong bực bội, làm trong phiền não, làm trong cái chuyện mình giận hờn. Còn đứa con này trở thành đứa con ruột của chúng ta. Làm sao có sữa ở chùa mà. Buổi sáng xin nước cháo của chùa, tôi nói nhỏ nó. Buổi trưa đứa nhỏ không có sữa, phải bầu đứa nhỏ đi từ chỗ này sang chỗ khác của người mẹ. Có con dư sữa nó xin cho đứa nhỏ nó uống, đi đi vậy, để nó còn cái tình của người mẹ. Vì sữa là máu là huyết tình của con người. Đi đâu thì sao? Thưa con người chó à? Nhưng mà con người đó không cho sữa, không cho cơm mà lại cho lời mắng chửi. Tôi thì sao? Làm sao mình nhận thế này thế nào? Nhưng mà chắc là nhận không nghĩ nhiều cho cái đau khổ của mình mà chỉ nhìn cái nhỏ đó. Nghe thơ quá, không có tội phạm. Chúng ta không thể nào cái khổ đau người lớn mình chuyển cho cái khổ đau của đứa nhỏ. Nhiều khi cái người không khéo chúng mình chuyển sang khổ đau của con cái của mình. Vợ chồng này là cái nhà thường thường mình cũng thường đứa nhỏ. Chúng ta là nợ là bằng cái này là chúng ta chuyển cái khổ đau mình cho đứa nhỏ. Mình không chấp nhận cái nhục của mình. Cho đến khi đứa nhỏ thì sao cũng này. Nhọc nhằn không biết bao nhiêu. Nhưng tức cung cưng cái nhục tư này. Nhưng mà chúng ta phải sống. Sống phải lo cho nó. Sống mà không có phàn nàn về cái chuyện mà bị bắt của mình. Cho tới khi sức cùng lực cạn chết. Và trước khi chết thì cái sinh kêu con lại chết ở ngoài trời. Và nói có con 16 tuổi là khi mình chết, con mang thương đi sư ông, mang gì thương đi sư ông, thì nhắn nhở sau đó thì chúng ta đứa nhỏ nó mang lên thơ thì sư ông đó mà chắc là có gì thắc mắc cũng có trong thơ nó nói là cái gì à như một vẻ nợ trần con hết nghiệp báo đã xong nhưng mà còn đứa bé 6 tuổi này để xin thầy thương mà thầy muốn giữ không nói một lời nào về cái nghiệp của mình, không nói một cái lời nào về cái khổ của mình, không nói một cái lời nào về cuộc sống của mình, khi tắt thở rồi vẫn còn thể lại thế gian một cái tình thương cho đứa bé. Ông thầy khi mà nghe cái bình lệnh mình mất nhiều khi cũng sợ nhục, sợ mắc cỡ có làm cái xót, nhưng mà cũng là đệ tử thì sao, thì thôi nó chết rồi ha, thì cũng cho những cái họ tận niệm cái đàn hoàng của mình chôn. Thì đó thì mới sai mấy người cũng bảo chùa xuống thay quần áo mới để mà niệm mà chôn. Cho tới khi đó thì người ta mới sửng sợ, mới ngạc nhiên là tiểu chúng ta không phải là tiểu chúng ta. Cái người con trai mà mọi người đều tưởng là cha của đứa bé, người con trai mà 6-7 năm trường đã làm, đã xóm được kinh nghiệm được làm nhân tới cùng, thì hóa ra người đó là người con gái. Cái câu chuyện đó con thấy rằng sự tính đã dùng cái hành nhân để mà tu. Quý vị thấy rõ ràng trong cái chuyện hành nhân thì cái tức là cái nhục, không phải là không có sự chọn lựa khác. Quý vị có sự chọn lựa, chỉ cần nói lên không tôi là đàn bà thì những cái chuyện hành nhục này nó trở thành cái nhục của người kia. Có phải không nè? Bây giờ tôi mong với người đó là chồng tôi, mà nếu mà cái người đó là người nữ thì cái nhục của cái người bị gán cái khổ đau đó trở thành cái nhục của cái người xấu. Nhưng cái chỗ đó là cái chỗ đứng nhất tu hành. Cái nhục ở đây là chấp nhận cái nhục có khi là cái nhục thế cho người, nhưng mà chấp nhận trong cái cách nào? Chấp nhận trong cái sự thương yêu, trong cái sự tạo điều kiện cho những người khác họ có cơ hội để họ thấy cái lỗi của họ. Chưa vào quả thật rồi họ thấy lỗi, những người chúng ta thấy lỗi, mặc dù cái lỗi của họ đã thấy sau khi là kính đã qua rồi, đã qua đời, nhưng người ta còn cơ hội để người ta thấy được cái lỗi của người ta tiến bộ, người ta tu trong cuộc sống của mình. Cái bài học đó vừa bài học nhà, bài học luôn. Thường thường nếu chúng ta không chấp nhận được, đấy chúng ta không chấp nhận. Chỉ có những người cực kỳ hùng mạnh, đại hùng đại lực, mới có thể chấp nhận nhục như là một nước cam lộ. Chúng ta đụng chút là mình cãi, đụng chút là mình giả, đụng chút là mình muốn ngoan, đúng lúc của mình muốn làm cái chuyện để mình làm. Thưa chính như vậy cái cuộc đời là càng thêm quan trọng. Nhục nhã, oan ức, chúng mình có cái hướng mình phải giải thích cho người. Người đó mình tu chỉ khi nào mình biết uống cái nhục như là uống nước cam lồ thì khi đó mình mới quả thật gọi là người có tâm của mình đã. Trong cuộc sống của mình, chúng ta thường thường thì vinh, chúng ta sợ dụng. Cái vinh nó không có giúp mình tu được đâu. Quý vị nghĩ cuộc đời, khi mà đời mình đến lúc như được nhiều gặp gió đó, bao nhiêu người tu được? Bao nhiêu người tu được khi cuộc đời mình như được nhiều gặp gió? Giả sử như thế định tu đi nữa, thì khi mà cuộc đời nó vinh thì mình không có điều kiện để tu. Ở đây ai mua bán làm ăn mà cái gì cũng trơn xuống cho lòng mình hết thì sao? có thể muốn tu, dù bữa nay muốn, mai muốn ít chút, bóp muốn ít chút bị dùng tiền làm ăn thuận lợi mà, một lúc nào có cái mong muốn không còn. Vinh cho mấy gì nữa, làm bá chủ hoàn toàn, làm bá chủ đi, thì cũng giỏi như là thằng cát tư hãng vậy đó. Hết nước này tới nước nọ, một lúc nào đó bệnh nằm nhìn là thấy cái sự sợ hãi của mình, nhìn bàn tay của mình để rồi thấy lúc nào bàn tay mình cũng mát. Như vậy tôi làm gì? Còn nhục, chúng ta khi mình nhục á thì tán không được, ngủ không được cái nhục của mình. Nhưng mình biết đâu cái nhục đó có thể là cái nhục của thế gian, nhưng cái nhục đó lại là cái vòng hoa cầm trên cổ mình trên con đường tu học của tâm linh. Người biết tu phải chấp nhận. Chấp nhận đây không phải là chịu thua mà chấp nhận, vì thương mà chấp nhận. Cái cuộc đời này đang khổ đã rồi, tham khổ nhiều lắm rồi, và nếu mà vì cái vô tình hay cố ý mà người ta chấp nhận, người ta làm được cho mình đi, thì nếu mà chúng ta không chấp nhận thì chỉ tạo thêm sự khổ đau này thôi. Có một câu chuyện, một cái ngôi chùa ở Tokyo, ở Kyoto, sáng lập ngôi chùa đó là một người chưa tự chưa bố chưa từng chịu thua, chưa từng bại trận. Cái câu chuyện cũng như vậy. Hôm nọ có một tại một cái ngôi chùa rất là nghèo ở gần ở tại cái Kyoto, một cái tu viện, thì cái vị sư môn mà cũng là cái người mà buôn bán giàu nhất gì luôn, cả sứ quân mà làm việc cai trị luôn mà cái chuyện buôn bán nữa, thì một mình ông đi lang thang và tu viện ông kỳ cực kỳ. Thì tôi kỳ hỏi là khi thấy sứ quân tới mà cái người giàu nhất của tỉnh thì sợ lắm, sợ. Thì mới mời hỏi là ông tới đây có việc gì. Thì ông nhỏ nói là bây giờ thì rất giặt giả rồi, chúng tôi đã giết, tôi đã thắng buôn bán là bán đi, tức là dùng mánh lới, dùng thủ đoạn, dùng cái quyền lực để mà hạ hết những cái người mà đối thủ của tôi rồi. Bởi vì cạnh tranh làm ăn người trẻ có tiền thì bỏ ra làm cái thập tiền, là cái người nào chống đối mình thì giết. Một lúc nào đó thì là tất cả mọi người đều theo mình hết rồi, phụng phục cho mình hết rồi. Như vậy là vinh, như là mới thắng được người ta đó thì thấy vui. Nhưng mà thắng người này cái vui, thắng người kia cái vui, một lúc nào đó hết người đối thủ với mình rồi, không còn ai người đối thủ với mình rồi, thì ông ta thấy như thế nào? Thiếu người niềm vui. Bởi vì cái niềm vui, cái sự vinh của mình là căn cứ của sự đánh bại người khác. Ông không còn ai để ông đánh bại nữa đâu. Ông đã chiến mất mọi người. Ông vào chùa, bên chùa là cái chỗ tâm linh mà, đánh bại hết những người phàm tục, nghĩ được vào đánh bại được cái chùa. Vì trước đây là cái trận chiến cuối cùng, mà bây giờ tới với con người, trận chiến con người, trận chiến cuối cùng với tôn giáo, với tâm linh. Ông vào chùa thì ông nói là tôi đã không còn cái người nào để mình đánh bại được cả. Chính vì điều đó làm cho tôi không chịu. Ông thầy trụ trì cũng suy nghĩ một hồi. Ông bây giờ ngoài những chuyện mà thích đánh bại người ta đó, ông còn thích gì nữa? Thì ông nói là tôi thích đánh cờ. Cờ có một chuyện thắng bại, điều đó là một chuyện, vì sao khi mà đánh gặp thiệt cái gì, đổ máu giết người hại người mà không còn ai nữa thì chuyển cái chuyện đó vào bằng cờ. Người thế mấy cờ hai hiểu cờ sao ý là từ thì bàn cờ đập đầu nhau thôi, chuyện thắng bại mà tôi cũng thích đánh cờ. Cờ thề là thì đánh cờ cũng là một chuyện thắng bại hơn thua. Ở lúc bây giờ chúng tôi không còn ai đánh thắng nữa, mà đánh cờ với tôi đó thì ít có người nào mà dám đánh với tôi, phải đánh thắng muốn sao Nó thế là chú quân mà có tập có quyền với những người hầu cận là đánh giảo quá thì sao? Đều nhiều. Thì tôi chỉ muốn thắng. Ông thầy ông mới đánh thôi được. Tôi sẽ cho người đánh cờ với ông. Người có điều kiện. Vì ông thích hơn thua. Khi mà đánh cờ đó, ông mà thắng chặt ra người kia. Mà ngược lại ông thua đó thì sao? Ông bị chặt tay. Quý biết những cái người mà ham cờ bạc, những người mà thích những chuyện đó, chết cũng không bàn nhưng mà vì thích cái sự hưng phấn. Ông thầy mới chơi một chút tiểu, 19 tuổi, ở dưới nhà bếp, mình lên cờ. Thì khi mà ông thầy hai bàn cờ bày đó, mọi người xung quanh đều vui lại quá. Một cái trận chiến mà chống má hưng thua mà sống còn với hai người. Thì mọi người được cầm lại cái sắp cờ. Khi mà đánh một bài nước thì ông thấy nước cờ của ông yếu. Chú chỉ đánh quay đi cũng quay đi. Cái nước cờ chưa đến nhẹ nhàng, thẳng thơi, nhưng mà không sống nổi. Và chú chỉ là đánh cờ, vì chính là đánh cờ bao giờ cũng mặc cái mũi lưng cười cằm thẳng. Những người cười khi mà thiết có cờ. Trong khi sức vui nhẹ thì sao? Có sự giận dữ, có sự sợ hãi, lo. Bây giờ ngoài hiểu, mất bàn tay không sợ, nhưng mà mất đi cái uy tín của mình. Sợ cái đùng nó tới mà không chịu người thân người của mình thôi. Bàn cờ đánh khá lâu, nhưng mà đánh mỗi lúc sau đó, thì chú tiểu này đã lâm vào cái thế kẹt. Cái nước cờ của chú tiểu càng ngày càng yếu đi. Và ông càng ngày càng tấn công. Tấn công như là mình bảo mình chỉ đã ông nghĩ rằng cái chuyện này, cái chết thân thể mà chết không sợ mà sợ cái đường tới rồi. Ông tấn công như của bảo. Và khi mà tấn công như vậy thì chú tiểu đạt được cái thế này. Ông vui lắm, mà khi đã thắng được đã tới tiếng như vậy, tiếng rất là vui. Và chỉ còn cái cờ cuối cùng, chú chịu hở, ông cầm cái cờ đó, ông cần đặt cái cờ xuống đó, là bàn tay chú chịu không còn rồi. Bởi vì cái dao con thầy đưa lên lên, vì cái sự đau khổ của sống trong tư vị. Nhìn cuộc đời này bằng cái mắt thương, cái gương mặt này là cái gương mặt của tự nhiên, cái gương mắt này là cái mắt của một người thân tình, cái bàn tay này là bàn tay của một người trẻ nhỏ biết thương yêu săn sóc chứ chưa biết đẫm máu của người. Khi mình nhìn thấy ra rồi thì không để cô đào xuống vào cái vị trí khác hơn một vị trí khác. Khi đó thì vừa để bàn cờ xuống, thay vì để vào cái vị trí khác của chú tiểu, ông để vào cái vị trí khác, và khi đó thì bùng, thì chưa mà giật mình nhìn lại, thì ông và thuận tu kỳ đã chặt cái bàn cờ ở gặp hai nước. Và thầy mới nói rằng, bây giờ ông đã thắng. Cái thắng của ông đó, là cái thắng của vĩnh cửu. Cái thắng của ông là cái thắng của tình thương. Ông đã thắng. Cái thắng đó không phải là thắng đánh bại người, mà cái thắng đó là cái thắng chính tâm nội tâm của ông. Ông đã thắng được lòng sợ dụng. Chỉ cần nước thôi là thắng, là thỏa mãn được cái tính dữ của mình. Nhưng mà rút vô một bước mà như vậy nghĩa là sao? Tức là chú tiểu có thể lòng dục mình bằng cách đánh bại mình. Ông đã thấy rồi. Ông đã chấp nhận cái sự thua có thể xảy ra. Và cái thắng đó là cái thắng không thể nào mất đi được nữa. Thứ thưa sau khi nghe cái lời đó thì xin cho tôi một quả tình. Ông đã thắng hết cái cuộc đời này rồi, thắng hết những người chống lại với ông, nhưng mà ông chưa thắng được ông. Và cuối cùng trong cuộc chiến ông lại chiến thắng, mà cái chiến thắng đó không bằng nội lực, không bằng vũ khí, không bằng sự nút chuột, không bằng sự giết hại, mà bằng cái gì? Bằng cái tình thương, khi mà tiếp xúc với sự thật đẹp thương của quý yêu của đời, luôn là bàn tay của cái tiểu. Sự chiến thắng đó có lẽ là mình đã tìm chiến thắng đó. Chúng ta đi tìm chiến thắng bên ngoài nhiều quá, và đó là cái Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú: chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Chiến thắng mình là chiến công quanh quẩn nhất. Nhục vinh đừng là nhục. Nếu chúng ta thắng được cái sợ nhục của mình ấy, mà bằng tình thương mà thắng, bằng sự thông cảm mà thắng, bằng sự tha thứ mà thắng, tôi nghĩ rằng cái đó mình nên thắng. Người đời mới cho nhục có sao đâu, cái nhục cái vinh cuộc đời nó trôi qua nhanh lắm. Tôi mong là quý vị Phật tử của tôi, mình nên tìm cái chiến thắng đó. Cái chiến thắng đó không phải là tấn công nhục, vì cái nhục rút cuộc ra chỉ là giả tạo mà thôi. Ha? Hết rồi. Xin quý vị suy nghĩ một chút về chuyện đó. Suy nghĩ một chút thôi. Bữa nay một chút, mai một chút, một lúc nào đó mình sẽ tìm cái chiến thắng chân thật của lòng, chứ nó không có. Cho nên chúng ta tìm một cái vinh bên ngoài, vinh tới thì mình ôm, nhưng thương ôm được bao. Nhục tới thì mình tránh, nhưng mà nào có thể đâu cái nhục. Cái nhục cái vinh của đời này, nó là tạm thôi, giả thôi. Cái quan trọng là mình, cái tâm hồn mình thế nào, mình nhìn cái vinh như thế nào. Tôi xin nhắc lại cái bài kệ của Thiền sư Bạch Hạnh, nó cũng nói cái vinh cái vinh. Thân như điện ảnh hữu hoàn cố, vàng vật xung vinh thu ôn, nhận vật thịnh xuyên vô bố quý, thịnh xuyên như lộ thảo đầu. Nhận vận thịnh suy thịnh thì mình vinh, suy thì mình nhục. Tập nhìn cái thịnh, cái suy, cái vinh, cái nhục bằng con mắt thương yêu, không sợ hãi. Bởi vì cái vinh, cái nhục, cái thịnh, cái suy chỉ là gì? Chỉ là cái giọt sương ở trên đầu của cỏ mà thôi. Thấy được như vậy đấy, thì lúc nào mình cũng sống trong an lành, lúc nào cũng mặc được cái áo mà Đức Thế Tôn muốn cho mình mặc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.